Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 13 tháng 4 năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng trong Thánh Lễ Truyền Dầu. Sáng thứ năm tuần thánh, ngày mùng 9 tháng 4 vừa qua. Kế đó là tiết mục học hỏi phụng vụ, và sau cùng là mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự lễ vọng phục sinh. Lúc 9 giờ tối thứ bảy tuần thánh, ngày 11 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự lễ vọng phục sinh trong đền thờ Thánh Phêrô. Trong bài giảng thánh lễ, ngài mời gọi các tín hữu trở thành những sứ giả hy vọng, loan báo tin mừng sự sống và hy vọng tại những nơi chết chóc. Như những ngày trước đây, vì đại dịch COVID-19, đền thờ trống trơn, không có giáo dân tham dự. Ngoài khoảng 30 người có nhiệm vụ trong thánh lễ, như các đức ông phụ giúp Đức Thánh Cha, ban giúp lễ, ca đoàn thu hẹp và những người đọc sách thánh. Lễ vọng phục sinh bắt đầu với nghi thức làm phép lửa ở phía sau bàn thờ tuyên xưng đức tin trên mộ Thánh Phêrô, và từ đây có cuộc rước tiến qua gần bàn thờ Thánh Giuse đến bàn thờ ngai tòa nơi Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ. Không có cây nến phục sinh và cũng không có cây nến nào được phân phát cho những người tham dự. Trái lại, đền thờ Thánh Phêrô được bật đèn sáng từ từ cho đến lúc tột đỉnh là kinh vinh danh. Khi ấy, các chuông của đền thờ được đánh lên. Trong bài giảng cuối phần phục vụ lời Chúa gồm 5 bài đọc, Đức Thánh Cha diễn giải bài tin mừng theo Thánh Matthew, thuật lại việc bà Maria Magdala và một bà Maria khác đến viếng mộ Chúa Giêsu, và tại đây thiên thần hiện ra loan báo cho các bà Chúa không còn ở trong mộ nữa, ngài đã sống lại, và bảo các bà đi báo tin cho các môn đệ Chúa sẽ đi trước họ đến Galilea. Đức Thánh Cha nhấn mạnh sứ điệp hy vọng từ những biến cố đó và mời gọi các tín hữu hãy tiếp tục sứ mạng mang lại sự sống vào những miền Galilea trong thế giới ngày nay. Đức Thánh Cha nói, mồ chôn là nơi mà người ta chỉ vào đó chứ không đi ra. Nhưng Chúa Giêsu đã ra khỏi mộ vì chúng ta, Chúa đã phục sinh cho chúng ta để mang sự sống vào nơi trước kia có chết chóc, để khởi sự một lịch sử mới tại nơi trước kia có tảng đá chặn lên trên. Chúa là đấng đã lật qua tảng đá chặn lối vào mộ, ngài có thể bứng đi những tảng đá chặn kín tâm hồn. Vì thế, chúng ta đừng chiều theo thái độ cam chịu, đừng đặt một tảng đá chặn trên hy vọng. Chúng ta có thể và phải hy vọng vì Thiên Chúa là đấng trung tín. Chúa không để chúng ta lẻ loi. Ngài đã viếng thăm chúng ta, Ngài đã đến trong mọi hoàn cảnh của chúng ta, trong đau thương, lo âu và chết chóc. Ánh sáng của Chúa đã soi sáng bóng đen của huyệt mộ. Ngày hôm nay, ánh sáng ấy muốn đi tới mọi ngõ ngách đen tối nhất của cuộc sống. Hỡi anh chị em, cho dù anh chị em đã chôn niềm hy vọng trong tâm hồn, anh chị em đừng đầu hàng, Thiên Chúa vẫn lớn hơn. Bóng đen và chết chóc không có tiếng nói cuối cùng. Hãy can đảm lên, với Thiên Chúa không có gì bị mất mát. Đức Thánh Cha nhắc lại lời thiên thần loan báo Chúa phục sinh sẽ đi trước và gặp lại các môn đệ ở miền Galilea. Đối với các môn đệ, đây là nơi họ đã gặp Chúa lần đầu tiên và được Chúa kêu gọi. Trở lại miền Galilea là nhớ lại mình đã được Chúa yêu thương và kêu gọi. Nhưng hơn nữa, Galilea cũng là miền xa nhất từ nơi các môn đệ ở bấy giờ là Jerusalem. Không những xa về địa lý, nhưng còn là nơi xa nhất đối với sự thánh thiên của thành thánh. Đó là miền có các sắc dân khác nhau, theo các tôn giáo khác nhau, Galilea của dân ngoại. Chúa Giêsu sai các môn đệ gửi họ đến đó, điều này có nghĩa là việc loan báo hy vọng không được đóng khung trong các khu vực thành của chúng ta, nhưng phải được mang đến cho tất cả mọi người. Vì tất cả mọi người đang cần được khích lệ, và nếu chúng ta, những người đang đụng chạm đến lời sự sống, không làm như vậy, thì ai sẽ làm? Thật là điều đẹp đẽ dường nào, những Kitô hữu an ủi, mang đỡ gánh nặng cho người khác, khuyến khích. Họ là những người loan báo sự sống trong thời đại chết chóc. Và Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trong mỗi miền Galilea, trong mỗi miền của nhân loại mà chúng ta là thành phần, vì tất cả chúng ta là anh chị em với nhau, chúng ta hãy mang đến bài ca sự sống. Hãy làm im những tiếng kêu chết chóc, chấm dứt chiến tranh. Hãy ngưng chế tạo và buôn bán võ khí, vì chúng ta cần cơm bánh chứ không cần súng đạn. Hãy ngưng các vụ phá thai, sát hại sinh mạng vô tội. Những ai có của cải, hãy mở tâm hồn để làm đầy đôi tay của những người thiếu thốn những sự cần thiết. Trong thánh lễ, không có nghi thức ban phép rửa tội cho các dự tòng như mọi năm, nhưng chỉ có nghi thức lặp lại những lời hứa khi chịu phép rửa tội. Trong phần các lời nguyện phổ quát, theo lời hướng của Thầy Phó Tế, Tổng đoàn đã cầu nguyện cho giáo hội, cho các giám mục, cho các chính quyền, cầu xin Chúa chiến thắng tai ương đang đè nặng trên nhân loại, cho tất cả những người được rửa tội và cho tất cả các gia đình. Tin Jerusalem. Sứ điệp phục sinh của 13 thủ lãnh các giáo hội Kitô tại Jerusalem. Trong sứ điệp phục sinh 2020, 13 vị thủ lãnh các giáo hội Kitô tại thánh địa mời gọi các tín hữu tin tưởng và sống tin mừng Chúa sống lại trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hiện nay. Sứ điệp được công bố hôm 9 tháng 4 vừa qua, và trong số 13 vị thủ lãnh ký tên vào sứ điệp có Đức Tổng Giám mục Vizan Bala, giám quản công tòa, tòa thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem, các vị thượng phụ chính thống Hy Lạp, Armeni, Copt, Syriac, Anh giáo, Tin lành. Sứ điệp có đoạn viết: cả thế giới đang sống trong tình trạng sợ hãi, lo âu và hoang mang trước đại dịch COVID-19. Nhiều nước đang bị chết chóc và sầu muộn, và con số những người bị lây nhiễm tiếp tục gia tăng. Jerusalem, thành của sự phục sinh và mộ trống, đang vắng bóng các tín hữu hành hương, và các thánh đường đang chờ đợi các tín hữu trở lại để công bố sứ điệp phục sinh và Alleluia. Việc cử hành mùa chay, tuần thánh và phục sinh năm nay gặp bao nhiêu vấn đề, những phức tạp và bấp bênh, và đặc biệt là trong bầu khí đau khổ, bệnh tật, chết chóc của nhiều người trên thế giới do sự phong tỏa. Thách đố coronavirus này có ý nghĩa gì đối với các dân tộc, các cộng đoàn và các tổ chức của chúng ta? Nó có ý nghĩa gì đối với nền kinh tế thế giới và sức khỏe hoàn cầu? Chúng ta tin rằng Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa của sự sống, chứ không phải của sự chết. Phục sinh bảo đảm cho chúng ta rằng, giữa chết chóc và đau khổ, Thiên Chúa hiện diện và cái chết của Chúa Kitô mang lại chiến thắng cho chúng ta. Phục sinh kêu gọi gia đình nhân loại chúng ta tiến về thời kỳ đổi mới và là một con đường tiến về tương lai, xa tránh đàn áp, kỳ thị, đói khổ và bất công. Các vị thủ lãnh Kitô tại Thánh Điện cũng khẳng định rằng, đây không phải là lần đầu tiên thế giới chúng ta bị một đại dịch. Nhưng trách nhiệm hiện nay của chúng ta trong tư cách là tín hữu và là người thiện chí, đó là an ủi những người buồn sầu, phục hồi và chữa lành những người đau yếu và giúp đỡ những người túng thiếu. Sứ điệp phục sinh năm nay từ Jerusalem là một nhắc nhở chính sự phục sinh. Ngài không còn ở đây nữa, nhưng đã sống lại. Sứ mạng của chúng ta trong tư cách là Kitô hữu và là người là nâng đỡ nhau và tiếp tục cầu nguyện cho tất cả mọi người trong cơn đại dịch này. Sự yếu đuối của chúng ta cũng được củng cố nhờ thập giá Chúa Kitô trong sức mạnh của Thiên Chúa. Thánh Phaolô trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto đã viết: vì tuy Ngài bị đóng đinh trong sự yếu đuối, nhưng Ngài đang sống bằng sức mạnh của Thiên Chúa. Vì chúng ta tuy yếu đuối trong Ngài, nhưng chúng ta sẽ sống với Ngài nhờ sức mạnh của Thiên Chúa. sức mạnh quyền năng và ơn phục sinh mang lại cho chúng ta hy vọng, chữa lành và chiến thắng đại dịch này và mọi tình cảnh đen tối. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự nghi lễ tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Vào lúc 6 giờ chiều thứ sáu tuần thánh, mùng 10 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự nghi thức tại đền thờ Thánh Phêrô để tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Cũng như những ngày trước đây, vì đại dịch COVID-19, nghi thức được cử hành đơn sơ bên trong đền thờ Thánh Phêrô trước sự hiện diện của khoảng 30 người, gồm các chức sắc của đền thờ và 6 đức ông trong ban nghi lễ, ban giúp lễ và ca đoàn thu hẹp, chỉ có 6 người. Và buổi tưởng niệm được trực tiếp truyền đi qua các phương tiện truyền thông. Khi tiến vào đền thờ trong phẩm phục màu đỏ, Đức Thánh Cha quỳ gối ngay bàn thờ ngai tòa, cạnh đó có đặt tượng thánh giá làm phép lạ, đưa từ đền thánh Thánh Marcelo Giáo Hoàng đến đây, và bên phải đền thờ có ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma. Sau bài thương khó, trích từ tin mừng theo Thánh Gioan, Đức Thánh Cha không giảng, nhưng cha Raniero Cantalamessa, dòng Cappuccino, giảng trước tiên tại phủ giáo hoàng từ 40 năm nay, đã giảng và nêu bật những mặt tích cực và tiêu cực, kể cả từ thảm trạng đại dịch hiện nay. Cha Cantalamessa bắt đầu từ nhận xét. Cuộc khổ nạn của Chúa Kitô có thể nhìn dưới khía cạnh nguyên nhân và khía cạnh hậu quả, cũng như thánh giá có thể nhìn từ mặt trước hoặc mặt sau. Nếu chúng ta chỉ nhìn những nguyên nhân lịch sử gây ra cái chết của Chúa Kitô, chúng ta sẽ hoang mang và mỗi người có thể nói như Pilato, tôi vô tội về máu của người này. Nhưng nhìn khía cạnh hậu quả, chúng ta sẽ thấy thập giá làm cho con người được nên công chính nhờ tin nơi Chúa, được hòa giải và an bình với Thiên Chúa, được đầy tràn hy vọng đời sống vĩnh cửu. Có một hậu quả của tình trạng hiện nay có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn. Đó là thập giá đã thay đổi ý nghĩa đau đớn và khổ đau của con người, mọi thứ đau khổ thể lý và tinh thần. Nó không còn là hình phạt hay nguyền rủa nữa. Nó đã được cứu độ tận gốc khi con Thiên Chúa đón nhận đau khổ trên mình. Cha Cantalamessa kể ra một số nét tích cực mà đại dịch COVID-19 tạo nên. Chẳng hạn, nó làm cho con người không còn nuôi ảo tưởng mình quyền năng. Chỉ cần một virus nhỏ bé cũng có thể đánh bại chúng ta, cho thấy quyền lực quân sự và kỹ thuật không đủ để cứu chúng ta. Vị giảng thuyết cũng minh định rằng, trong thảm trạng hiện nay, Thiên Chúa là đồng minh của chúng ta, chứ không phải là người gây thảm họa cho con người. Chúa cùng khóc thương với con người như đã khóc Lazaro đã chết. Ngoài ra, cha Cantalamessa cũng ghi nhận có sự liên đới nhiều hơn trong nhân loại giữa đại dịch này. Virus không biết biên cương, trong khoảnh khắc, nó phá đổ mọi hàng rào phân biệt chủng tộc, quốc gia, tôn giáo, giàu nghèo, quyền lực. Và, như Đức Thánh Cha Francisco đã nói, chúng ta đừng bỏ lỡ cơ hội này, để đừng phí phạm tài nguyên vào việc võ trang, nhưng hãy thực thi lời ngôn sứ Isaiah, biến gươm thành lưỡi cày, biến giáo thành lưỡi liềm, không còn tập luyện để giao chiến với nhau nữa. Kế đó là phần các lời nguyện phổ quát và nghi thức tôn thờ thánh giá. Chỉ có Đức Thánh Cha kính hôn thánh giá, rồi Ngài nâng cao cho tất cả mọi người, thinh lặng quỳ gối thờ lạy. Sau cùng là phần hiệp lễ và phép lành kết thúc của Đức Thánh Cha. Tin Burkina Faso. Đức Hồng Y ở Burkina Faso được xuất viện. Đức Hồng Y Philip Oedrago, tổng giám mục giáo phận Ouagadougou, thủ đô Burkina Faso, bên Phi Châu, đã được xuất viện hôm 8 tháng 4 vừa qua, sau khi được đưa vào nhà thương điều trị vì bị nhiễm coronavirus hồi cuối tháng 3 vừa qua. Đức Hồng Y còn chờ cuộc xét nghiệm lần thứ hai để được tuyên bố là hoàn toàn lành bệnh. Tuy nhiên, Ngài sẽ chịu sự quan sát y khoa trong vòng 15 ngày. Đức Hồng Y Oedrago, năm nay 75 tuổi, cũng là Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar. Ngài kêu gọi các tín hữu cùng với Ngài hiệp nhất trong lời cầu nguyện cho tất cả các bệnh nhân và những người đang săn sóc họ. Đức Hồng Y đã cử hành riêng thánh lễ thứ năm toàn thánh và được đài truyền hình trực tiếp truyền đi để các tín hữu thấy và an tâm. Hiện nay, có hai linh mục của giáo phận thủ đô Burkina Faso và hai giám mục khác thuộc nước này đang được điều trị vì coronavirus.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày, bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng trong Thánh lễ Truyền dầu sáng thứ năm tuần thánh, mùng 9 tháng 4 vừa qua. Quý vị và các bạn thân mến, lúc 8 giờ 30 thứ năm tuần thánh, mùng 9 tháng 4 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, đã chủ tế thánh lễ truyền dầu trực tuyến tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn. Trong thánh lễ, Đức Tổng Giuse đã có bài giảng như sau.
Kính thưa anh chị em, ngày hôm nay phụng vụ hội thánh cử hành các nghi thức làm phép dầu, nhưng một cách đặc biệt hôm nay là ngày sinh nhật của các linh mục. Chúng ta tưởng niệm việc Chúa Giêsu đã thiết lập chức tư tế chung, mà đặc biệt là chức tư tế thừa giác, tức là các linh mục, giám mục của Chúa trong hội thánh. Cho nên xin anh chị em cho tôi được chia sẻ với các linh mục của anh chị em. Các cha thân mến, các cha đang ở tại các nhà xứ, các cha có nhớ giáo dân không? Hai tuần lễ rồi, anh em dâng lễ một mình, không có cộng đoàn giáo dân. Tôi được nghe kể là trước 4 giờ ngày 26 tháng 3 vừa qua, tức là vào cái thời điểm trong các nhà thờ của Tổng Giáo phận chúng ta không cử hành thánh lễ cộng đoàn nữa, thì trước đó lúc 3 giờ đã có nhiều giáo xứ cử hành thánh lễ tạm gọi là thánh lễ cộng đoàn cuối cùng. Và trong thánh lễ hôm ấy, nhiều anh chị em giáo dân đã khóc, và một số cha cũng khóc, nghe nói là khóc sướt mướt nữa. Giáo dân thì nhớ thánh lễ, nhớ chủ chăn của mình, còn chủ chăn thì cũng nhớ toàn tiên của mình. Hai tuần lễ đã trôi qua rồi. Thật là đáng quý biết bao khi giáo dân nhớ linh mục và linh mục cũng nhớ giáo dân. Linh mục là người biết nhớ. Xin chia sẻ với quý cha những tâm tình xung quanh cái chữ nhớ này. Linh mục là người biết nhớ. Cái nhớ ở đây không phải chỉ là cái tình cảm nhớ thương, cũng không phải là một cái ký ức để nhớ về chuyện cũ, chuyện đã qua, nhưng mà ở đây là nhớ đến. Tiếng Việt Nam của chúng ta rất là hay, không phải chỉ là nhớ thương, không phải chỉ là nhớ lại, mà nhớ đến, nhớ đến một cái gì đó đang hiện tại trong lúc này. Đây là cái nhớ làm nên căn tính của linh mục, nó gắn liền với sứ mạng của chúng ta, nó là cái điểm quy chiếu để hướng dẫn toàn bộ đời sống và thừa tác vụ của linh mục chúng ta. Nếu không có cái nhớ này, đời sống linh mục của chúng ta sẽ bị lạc hướng và mất ý nghĩa. Trước hết, chúng ta nhớ đến dân Chúa. Chúng ta nhớ rằng mình được chọn làm linh mục là vì dân Chúa. Lời sách thánh chúng ta vừa nghe: thần khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, người sai tôi đi. Chúng ta được thánh hiến làm linh mục là để chúng ta được sai đi, để thi hành một sứ mạng trong hội thánh và để phục vụ nhân loại. Ý nghĩa của đời linh mục ở chỗ đó là chúng ta được sai đi để hiến mình cho tha nhân, tận tụy phục vụ tha nhân. Chức linh mục đâu có phải là một cái danh dự, một cái chức tước, một uy quyền để cho chúng ta hãnh diện, chúng ta tự hào, chúng ta tự mãn, nhưng mà là để chúng ta được sai đi phục vụ anh chị em của mình. Cho nên anh em chúng ta không được quên dân Chúa. Chính vì dân Chúa mới có mình, và không có dân Chúa thì cũng chẳng có mình. Ngày nào chúng ta quên dân Chúa, chúng ta sẽ chỉ sống cho mình thôi, lo tích trữ cho bản thân, lo sống hưởng thụ an nhàn, ngại hy sinh, sợ gian khổ. Và từ đó chúng ta dễ rơi vào cái điều mà Đức Thánh Cha Francisco luôn luôn cảnh giác chúng ta, đó là cái óc giáo sĩ trị. Chúng ta dễ lạm dụng quyền bính và coi thường giáo dân. Cho nên chúng ta bắt chước Chúa Giêsu, chúng ta nhớ rằng mình được sai đi để phục vụ và hiến mạng vì đoàn chiên, phục vụ như một đầy tớ, phục vụ như một người khiêm hạ, rốt hết trong mọi người, biết hạ mình xuống, biết rửa chân cho anh chị em của mình. Chúng ta nhớ dân Chúa, nhưng mà đặc biệt trước hết chúng ta phải nhớ đến người nghèo. Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng, Ngài trích lại, đọc lại một cái đoạn trong sách tiên tri Isaiah mà chúng ta được nghe trong bài đọc thứ nhất. Chúa được sai đi để loan báo tin mừng cho người nghèo khó, loan báo sự giam cầm, sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được thấy, cho người bị áp bức được tự do. Và Chúa nói hôm nay ứng nghiệm lời này, Chúa Giêsu thi hành cái sứ vụ đó đặc biệt cho người nghèo. Người nghèo thì có thể hiểu trên nhiều phương diện lắm, nghèo về kinh tế, tiền bạc, vật chất của cải không có, nghèo về sức khỏe, ốm đau bệnh tật, nghèo về văn hóa, không được đi học, không có kiến thức, nghèo về nhân phẩm, cái phẩm giá con người, bị tù đày, bị nô lệ, bị áp bức, rơi vào nô lệ trong các cái tệ nạn xã hội. Nghèo về tình thương, những người bị bỏ rơi, những người sống cô đơn, cô độc, những người gặp cái hoàn cảnh đổ vỡ trong đời sống hôn nhân, và nghèo về sự sống siêu nhiên, các tội nhân hay là những người chưa biết Chúa. Chúng ta được sai đến để phục vụ cho người nghèo. Anh em hãy nhớ rằng phục vụ người nghèo đó là cái dấu chứng tỏ rằng chúng ta là những người tông đồ đích thực. Phục vụ ưu tiên cho người nghèo chứng tỏ cái tính xác thực của một người tông đồ của Chúa. Chúng ta nhớ là khi Thánh Phaolô được kêu gọi trở lại đi theo Chúa làm tông đồ, thì ngay lập tức Ngài đã đi rao giảng tin mừng cho dân ngoại ngành. Từ nhiều năm sau, Ngài mới đi đến Jerusalem. Ngài nói rằng Ngài sợ là cái công việc của mình làm nó luống công vô ích, cho nên Ngài đã lên Jerusalem để gặp gỡ các cái cột trụ của giáo hội lúc bấy giờ là Thánh Phêrô, Thánh Giacôbê và Thánh Gioan. Ngài lên để tương trình về các cái công việc mình đã làm. Lúc đó thì các tông đồ cột trụ của giáo hội đã xác nhận Phaolô quả thật là tông đồ, nhưng mà dặn thêm Phaolô không được quên người nghèo. Và Phaolô nói tôi vẫn làm như thế. Phục vụ người nghèo đó là cái dấu chứng tỏ mình là tông đồ thật của Chúa Giêsu. Trong các cái giáo huấn của giáo hội gần đây, các Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở chúng ta điều đó. Chúng ta phục vụ người nghèo nhưng mà ưu tiên là người nghèo. Dĩ nhiên là phục vụ tất cả mọi người, nhưng mà người nghèo phải chiếm vị trí ưu tiên trong công cuộc phục vụ của chúng ta. Chính Đức Thánh Cha Francisco kể cho chúng ta cái sự kiện này trong cái hội nghị Hồng Y Đoàn để chuẩn bị bầu giáo hoàng. Thì Đức Giáo hoàng Francisco lúc đó là Hồng Y Bergoglio, ngồi gần Đức Hồng Y Claudio Humes là tổng giám mục của Sao Paulo, một người bạn rất thân của ngài. Thì khi mà tình hình người ta bắt đầu dồn phiếu cho Bergoglio rồi, thì Đức Hồng Y Claudio Humes mới nói với Bergoglio rằng: đừng có sợ, không sao đâu. Nhưng mà khi số phiếu bầu lên tới 2/3 rồi, thì mọi người đều đứng lên vỗ tay, bởi vì đã có giáo hoàng mới. Thì Đức Hồng Y Claudio Humes ôm Bergoglio và nói rằng: nhớ, đừng quên người nghèo. Và Đức Thánh Cha Francisco nói: người nghèo, người nghèo. Và ngay lập tức là lúc đó tôi nhớ tới Thánh Francisco Assisi, lo cho người nghèo. Đó là cái sứ vụ ưu tiên của chúng ta, mà chúng ta phải nhớ trong thừa tác vụ của mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bài giảng của Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng trong Thánh lễ truyền dầu sáng thứ năm tuần thánh, mùng 9 tháng 4 vừa qua, tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại bài giảng nói trên trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mục Học hỏi phụng vụ hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn bài viết của linh mục Giuse Phạm Đình Ái, dòng Thánh Thể, với tựa đề Tìm hiểu ơn toàn giá trong mùa đại dịch COVID-19. Nhằm giúp các tín hữu chưa hiểu rõ hoặc chưa để ý đến ân xá và việc lãnh nhận ơn toàn giá trong mùa đại dịch COVID-19, cũng như mong ước các tín hữu mạnh mẽ thể hiện tình thương đối với chính mình và tha nhân bằng lời cầu nguyện và thi hành các việc đạo đức bác ái để lãnh nhận các ân xá, chúng tôi xin mạn phép giải thích thêm ở đây nội dung của các lệnh ban ân xá đặc biệt cho các tín hữu chịu đau khổ vì dịch COVID-19, cũng như cho những nhân viên y tế, gia đình bệnh nhân và tất cả những ai đang giúp đỡ các bệnh nhân, được ban hành mới đây ngày 19 tháng 3 năm 2020 từ Tòa Ân Giải. Lý do ra đời của sắc lệnh này là vì, thứ nhất, toàn thể nhân loại chúng ta đang ở trong thời kỳ bị đe dọa bởi một căn bệnh vô hình và ác hiểm do nhiễm virus corona. Cho nên theo gương thầy Chí Thánh Giêsu, Hội Thánh muốn luôn mở lòng chăm sóc các bệnh nhân. Thứ hai, để tất cả những ai đau khổ vì nạn dịch COVID-19 có thể tái khám phá ra sự đau khổ mang tính cứu chuộc của Chúa Kitô. Thứ ba, noi theo Đức Giáo hoàng Francisco trong việc bày tỏ sự gần gũi của ngài đối với các bệnh nhân như một người cha và không ngừng mời gọi cầu nguyện cho những người bị nhiễm virus corona. Để lãnh nhận ơn toàn giá theo đúng tinh thần siêu nhiên phải có, chúng ta nên hiểu một vài khái niệm về ân xá. Nhưng quan trọng hơn, hội đủ các điều kiện cần thiết và thi hành những điều Hội Thánh quy định. 1. Ân xá là gì? Ân xá là việc tha trước mặt Thiên Chúa hình phạt tạm thời phải chịu cho các tội gây nên, dù tội đã được tha thứ qua bí tích giải tội. Nhờ bí tích hòa giải, hối nhân được tha thứ tội lỗi và tái lập hiệp thông với Thiên Chúa, cũng như được tha các hình phạt đời đời do tội. Nhưng những hình phạt tạm vẫn còn. Kitô hữu nào đã được chuẩn bị đầy đủ và đã thực hiện một số điều kiện đã được ấn định, thì được hưởng ơn tha thứ hình phạt tạm nhờ sự trợ giúp của giáo hội. Ân xá gồm có ân xá từng phần hoặc ân toàn xá. Tên gọi ân xá từng phần và ân toàn xá được sử dụng nhiều hơn là tên gọi tiểu xá và đại xá. Bất cứ tín hữu nào cũng có thể hưởng ân xá từng phần hoặc ân toàn xá, hoặc cho chính mình, hoặc cho những người đã qua đời. Mỗi ngày một tín hữu chỉ nhận hưởng được ân toàn xá một lần mà thôi, ngoại trừ trường hợp nguy tử. 2. Ân xá từng phần là gì? Ân xá được gọi là ơn xá từng phần, indulgentia partialis, nghĩa là ân xá chỉ tha một phần hình phạt tạm thời phải chịu vì tội. 3. Ơn toàn xá là gì? Ân xá được gọi là ơn toàn xá, indulgentia plenaria, nghĩa là ân xá tha hoàn toàn hình phạt tạm thời phải chịu vì tội. 4. Có thể lãnh nhận ơn toàn xá mỗi ngày không? Mỗi ngày tín hữu có thể nhận được ơn toàn xá khi làm những việc đạo đức sau. 1. Viếng mình Thánh Chúa ít nhất nửa tiếng đồng hồ. 2. Đọc 50 kinh Mân Côi trong nhà thờ, nhà nguyện, gia đình, tu viện hay cùng với hội đoàn. 3. Đọc kinh Thánh liên tục trong nửa tiếng đồng hồ với ý thức là đang đọc lời Chúa. 4. Đi đàn thánh giá. Ngoài ra, trong khá nhiều dịp đặc biệt như được ấn định trong sổ bộ các ân xá, quy chế và ân ban năm 1999, tín hữu cũng được lãnh nhận ơn toàn xá. Chẳng hạn dịp lãnh nhận phép lành Urbi et Orbi của Đức Giáo Hoàng, dịp tham dự tuần cấm phòng 3 ngày liên tiếp, dịp rước lễ lần đầu, dịp tham dự thánh lễ mở tay của tân linh mục, vân vân. 5. Những điều kiện chung để lãnh nhận ân xá là gì? Đó là những điều kiện sau. 1. Có ý định muốn lãnh nhận ân xá. Có ý chung chung cũng đủ, hoặc ý thường kỳ tỏ ra một lần mà không rút lại. 2. Thi hành những công việc như đã ấn định, xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Việc xưng tội có thể thực hiện trước mấy ngày hoặc sau mấy ngày làm việc có ân xá, nếu trong lòng không mắc hoặc vương vấn tội lỗi, và xưng tội một lần thì đủ điều kiện để hưởng ơn toàn xá nhiều lần. Việc rước lễ thì nên làm mỗi ngày, chính ngày khi lãnh nhận ân xá. Tuy nhiên, bản quyền địa phương có thể miễn chuẩn việc rước lễ cho những người không thể tuân giữ được, ví dụ như người bệnh, người ở xa nhà thờ. Việc cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng cũng vậy, nên làm trong chính ngày muốn lãnh nhận ân xá, được diễn tả bằng việc đọc một kinh lạy cha và một kinh kính mừng là đủ, nhưng vì lòng đạo đức mà đọc thêm những kinh khác cũng là điều tốt. Mỗi lần rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng thì chỉ được hưởng một ân toàn xá. 3. Dứt lòng quyến luyến tội lỗi, dù là tội nhẹ. 6. Lãnh nhận ơn toàn xá trong mùa đại dịch COVID-19. Sắc lệnh của Tòa Ân Giải về việc ban ân xá đặc biệt cho các tín hữu trong đại dịch hiện nay chia ra 4 nhóm đối tượng lãnh nhận, cũng như quy định các thực hành đạo đức tương ứng với mỗi nhóm và ý hướng kèm theo những thực hành đạo đức này để được hưởng ơn toàn xá. 1. Bệnh nhân nhiễm virus corona, người phải cách ly tại bệnh viện hay tại nhà do thẩm quyền y tế. Điều kiện: thứ nhất, tinh thần dứt bỏ tội lỗi. Thứ hai, ít là thực hành một trong các việc sau: a. Tham dự trực tuyến thánh lễ, b. Đọc kinh Mân Côi, c. Đi đàn thánh giá, d. Các việc đạo đức khác, e. Tối thiểu chỉ cần đọc kinh lạy cha, kinh tin kính, kinh kính mừng và một lời khẩn cầu với Đức Trinh Nữ Maria Thứ ba, sớm hết sức có thể sẽ xưng tội trước thánh thể cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Điều kiện có ý định muốn lãnh nhận ân xá coi như được hiểu ngầm. Ý hướng, dân đau khổ trong tinh thần đức tin hướng về Chúa và đức ái hướng đến anh chị em tha nhân. Hai, nhân viên y tế, người nhà của bệnh nhân và thiện nguyện viên đang chăm sóc bệnh nhân nhiễm virus corona. Điều kiện tương tự như nhóm đối tượng trên. Ý hướng, phục vụ theo lời Chúa dạy, không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu. Gioan chương 15 câu 13. 3. Các tín hữu nói chung. Điều kiện: thứ nhất, tinh thần dứt bỏ tội lỗi. Thứ hai, ít là thực hành một trong các việc sau: a, viếng thánh thể hoặc dầu thánh thể ít là nửa tiếng đồng hồ; b, đọc thánh kinh ít là 30 phút; c, đọc kinh Mân Côi; d, đi đàn thánh giá; e, lần chuỗi kính lòng Chúa thương xót. Thứ ba, sớm hết sức có thể sẽ xưng tội trước thánh thể cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Điều kiện có ý định muốn lãnh nhận ân xá coi như được hiểu ngầm. Ý hướng, để khẩn cầu Thiên Chúa toàn năng chấm dứt đại dịch này, nâng đỡ những người nhiễm bệnh và ban ơn cứu rỗi muôn đời cho những kẻ đã được Chúa gọi về bên Chúa. 4. Tín hữu nguy tử không thể lãnh nhận bí tích sức dầu và của ăn đạm. Điều kiện: thứ nhất, đã chuẩn bị tâm hồn cách thích đáng và đã đọc một ít kinh nguyện khi còn sống. Trong trường hợp này, hội thánh sẽ bù đắp cho ba điều kiện thông thường để lãnh nhận ân xá. Thứ hai, có tượng Chúa chịu đóng đinh hoặc thánh giá. 7. Các tín hữu tham dự thánh lễ trực tuyến có được lãnh ơn toàn xá không? Như phần trên đã nói, điều kiện căn bản để lãnh nhận ân xá là: thứ nhất, có ý định muốn lãnh nhận ân xá. Thứ hai, thi hành những công việc như đã ấn định: ngày, nơi, dịp lãnh nhận ân xá và xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Thứ ba, dứt lòng quyến luyến tội lỗi, dù là tội nhẹ. Dựa vào sắc lệnh ban ơn toàn xá của Tòa Ân Giải trong tình trạng dịch bệnh lan tràn hiện nay, ngày 19 tháng 3 năm 2020, các tín hữu thuộc về nhóm đối tượng 1, bao gồm bệnh nhân nhiễm virus corona, người phải cách ly tại bệnh viện hay tại nhà do thẩm quyền y tế, và nhóm đối tượng 2, bao gồm nhân viên y tế, người nhà của bệnh nhân và thiện nguyện viên đang chăm sóc bệnh nhân nhiễm virus corona, đều có thể lãnh nhận ơn toàn xá nếu họ tham dự thánh lễ trực tuyến và đáp ứng điều kiện là từ bỏ tội lỗi và sớm hết sức có thể sẽ xưng tội trước thánh thể cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Còn đối với các tín hữu nói chung, nhóm đối tượng 3, sắc lệnh chỉ nhắc đến việc thi hành một số công việc đã ấn định với ý hướng cầu nguyện cho đại dịch chấm dứt, cho bệnh nhân được chữa lành và cho những người qua đời được an nghỉ ngàn thu, thì được ban ơn toàn xá. Như vậy, trong trường hợp này, nguyên việc tham dự thánh lễ trực tuyến thì không được lãnh ơn toàn xá, mà là do họ đáp ứng những điều kiện và có ý hướng như được chỉ ra trong sắc lệnh. Thay lời kết, ân xá không đến từ việc hoàn tất cho xong công kia việc nọ, nhưng là kết quả từ lòng đạo đức chân thành. Trong đó, chúng ta nhận ra nhu cầu hoán cải tâm hồn và đáp lại bằng một tình yêu đích thực trước những hoa trái thiêng liêng cao quý mà Thiên Chúa tuôn đổ một cách dạt dào trên chúng ta. Vậy chúng ta đừng lãng phí cơ hội quý báu để lãnh nhận ơn toàn xá trong thời gian này với lòng tin tưởng vào tình thương của Thiên Chúa, Đấng đã thiết lập hội thánh và đón nhận chúng ta vào hội thánh, mà với tư cách là thừa tác viên ơn cứu chuộc, Hội Thánh dùng quyền mình để phân phát và áp dụng kho tàng đền tội của Đức Kitô và các thánh. Mục học hỏi phụng vụ xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi phát hôm nay, chúng ta sẽ kết thúc bài này khi nói về quyền lợi và bổn phận làm việc theo giáo huấn của Hội Thánh Công giáo liên quan đến vấn đề lao động. Quyền lợi và bổn phận làm việc. Thứ nhất, quyền làm việc. Ngày nay, hầu hết các bản hiến pháp và tuyên ngôn quốc tế đều nhìn nhận quyền làm việc. Đây là một quyền lợi mới được nhìn nhận trong thế kỷ thứ 20 khi nạn thất nghiệp bành trướng trong các nước kỹ nghệ. Các văn kiện của giáo hội đòi hỏi quyền này kể từ năm 1941, từ sứ điệp của Đức Pio thứ 12, kỷ niệm 50 năm thông điệp Rerum Novarum, tiếp đến là thông điệp Pacem in Terris số 18. Tuy nhiên, trên thực tế, trong các nền pháp chế hiện hành, có ba lối giải thích quyền làm việc. 1. Theo Hiến pháp Liên Xô trước đây, năm 1977, dưới chế độ Lenin, quyền làm việc có nghĩa là quyền được quốc gia bảo đảm cho một chỗ làm việc. Do đó, người công nhân không thể bị sa thải dù từng cá nhân hay là cả tập thể. Ngày nay, ít ai hiểu quyền làm việc theo nghĩa này, bởi vì nó sẽ tiêu diệt sáng kiến cá nhân cũng như khiến các cơ cấu kinh tế trở thành cứng nhắc. 2. Một số nước phương Tây hiểu quyền làm việc là quyền được hưởng một mức lương tối thiểu để sinh sống nhờ công việc làm. Nhà nước sẽ đứng ra bảo đảm cho các công nhân mức lương ấy. 3. Trước nạn thất nghiệp càng ngày càng lan rộng, nhiều quốc gia nhấn mạnh đến phương tiện sinh sống. Theo đó, dù người công nhân kiếm được việc làm hay không, họ cũng cần có tiền để sống. Nhà nước phải liệu cấp dưỡng món tiền tối thiểu ấy. Dù cách nghĩa thế nào về quyền làm việc dưới khía cạnh pháp lý đi nữa, quyền làm việc còn mang theo một chuỗi những quyền lợi khác được thông điệp Laborem Exercens quảng diễn ở các số 16 đến 23. Đó là quyền được đồng lương xứng đáng, quyền được làm việc trong điều kiện xứng với nhân phẩm. Thí dụ, ngoài việc bảo đảm khung cảnh vệ sinh, cần làm sao để con người cảm thấy làm việc có ý thức chứ không như cái máy. Quyền được tham gia vào việc quản trị xí nghiệp, quyền lập nghiệp đoàn, quyền di cư. Ngoài ra, quyền làm việc cũng cần phải nhìn nhận cho các bà nội trợ, các người tàn tật. Tại những nước Âu Châu, vấn đề nghiệp đoàn cũng kéo theo vấn đề đình công, sự tham gia của các người Kitô giáo vào trong những nghiệp đoàn với những màu sắc chính trị khác nhau. Quyền làm việc thường cũng đi đôi với quyền nghỉ ngơi, quyền cấp dưỡng an sinh xã hội, hưu bổng, vân vân. Kế đến, bổn phận làm việc. Bổn phận làm việc là một điều được các văn kiện xã hội nói tới ngay từ đầu, dựa theo Kinh Thánh và truyền thống giáo hội. Sự làm việc là một phương tiện để kiếm ăn nuôi sống cho mình và cho gia đình, phát triển các tài năng của mình, tránh cảnh nhàn cư, đóng góp vào việc kiến thiết xã hội. Tuy nhiên, khi diễn đạt ra pháp lý, người ta thấy luật pháp của các quốc gia lúng túng khi muốn chế tài nghĩa vụ làm việc. Chỉ có các nước độc tài mới dám đề ra sự lao động cưỡng bách. Nên biết là nghĩa vụ làm việc thì khác với nghĩa vụ của công nhân. Nghĩa vụ của công nhân phát sinh từ hợp đồng mà người thợ đã ký kết với cá nhân hay xí nghiệp. Từ hợp đồng đó nảy ra những quyền lợi và nghĩa vụ luân lý và pháp lý mà đôi bên phải thi hành theo như đã cam kết. Như chúng ta đã biết, quyền tư hữu là một vấn đề gai góc của những vấn đề xã hội, vốn là nguồn gốc của sự phân chia thế giới thành hai khối ý thức hệ, tư bản và cộng sản. Thứ nhất, sự tiến triển của học thuyết xã hội về tư hữu. Những suy luận về tư hữu đã bắt đầu từ xa xưa. Chúng ta đã thấy những quan điểm về tư hữu trong Kinh Thánh và các giáo phụ, cũng như trong các cổ luật Roma và Germanic. Thánh Tomaso đã tổng hợp quan điểm thần học Kitô về tư hữu ở trong sách tổng luận thần học của Ngài. Theo luật tự nhiên, hết các tài sản được dành cho cả nhân loại. Nhưng luật thực tại có thể trao cho tư nhân được quản trị và sử dụng chúng. Thánh Tomaso cho thấy rằng, khi tài sản nào được trao cho tư nhân quản trị thì họ coi sóc kỹ lưỡng hơn. Mặt khác, sự quản trị tư sản là cơ hội để con người bộc lộ tài năng tự do của mình và cũng là cần thiết cho sự ổn định tương giao xã hội. Tuy những lạm dụng tư hữu thời nào cũng có và những đòi hỏi phân phát đồng đều tài sản cho mọi người không thiếu trong lịch sử, nhưng những cải cách quan trọng nảy sinh vào từ cuối thế kỷ thứ 19 với cuộc cách mạng kỹ nghệ, với hố phân chia hai giai cấp tư bản và vô sản. Như chúng ta đã biết, chủ nghĩa cộng sản chủ trương xóa bỏ quyền tư hữu, chuyển quyền sở hữu sang tay tập thể. Chính quan điểm đối lập về quyền tư hữu đã phát sinh hai chủ nghĩa tư bản và cộng sản. Dù sao, chúng ta cũng đừng quên rằng, trong vòng 100 năm qua, cả hai chủ nghĩa đều có sự tiến triển, và học thuyết xã hội của giáo hội cũng tiến triển. Chúng ta hãy lượt qua những giai đoạn chính. Giai đoạn thứ nhất, thông điệp Rerum Novarum năm 1891, bênh vực quyền tư hữu như là một quyền lợi tự nhiên của con người. Lao động là nguồn gốc của tư hữu trên những tài sản hưởng dụng cũng như trên những tài sản bền vững, nhờ đó con người có phương tiện bảo đảm cho tương lai bản thân cũng như của gia đình. Hậu nhiên, sự chất hữu quyền tư hữu là một điều bất công. Cũng nên biết là Đức Leo bênh vực tư hữu như một quyền lợi tự nhiên của con người, chứ không đả động tới chế độ tư bản hay sự phân phối chênh lệch các tài nguyên. Giai đoạn thứ hai, Đức Pio thứ 11 trong thông điệp Quadragesimo Anno năm 1931 mở rộng ra đến các chiều kích khác nhau của tư hữu. Tất cả các tài sản đã được Thiên Chúa dành cho toàn thể nhân loại. Do đó, cần phải thiết lập một trật tự thế nào để đạt được mục tiêu đó. Mối liên hệ giữa con người với tài sản vừa có chức phận tư nhân, vừa có chức phận xã hội. Vai trò của chính quyền là phải dung hợp hai chức phận đó để không rơi vào chủ nghĩa cá nhân hay chủ nghĩa tập thể. Thông điệp mở cửa cho quan điểm công bằng xã hội cũng như việc quốc hữu hóa vài thứ tài sản. Giai đoạn thứ ba, trong những sứ điệp truyền thanh, Đức Pio thứ 12 vẫn tiếp tục bảo vệ quyền tư hữu như cái gì thuộc về phẩm giá và tự do của con người, cũng như là điều kiện bảo đảm cho gia đình. Tuy nhiên, quyền đó không có tính cách tuyệt đối. Dù sao, xem ra Đức Pio thứ 12 chỉ nhìn thấy quyền tư hữu của các cá nhân, chứ chưa nhận ra vấn đề tư hữu của các công ty tư bản với khối lợi tức tích lũy kếch sù. Giai đoạn thứ tư, chiều kích mới của vấn đề tư hữu được Đức Gioan 23 vạch ra trong thông điệp Mater et Magistra số 104-106, mở đường cho công đồng Vaticano đệ nhị, thí dụ như chế độ an ninh xã hội được du nhập ở nhiều quốc gia, sự phân biệt giữa những nhà tư bản cổ phần và những cơ quan quyết định, hoặc giữa những chủ nhân và các chuyên gia trong các công ty. Nói khác đi, tư sản không chỉ hoàn toàn gắn liền với nhân phẩm mà còn kéo theo nhiều yếu tố khác nữa. Giai đoạn thứ năm, sau công đồng với thông điệp Populorum Progressio, Đức Phaolô Đệ Lục mở rộng nhãn giới hơn nữa trước sự chênh lệch giữa các dân tộc. Tự hữu không phải là cái gì cứng nhắc gắn liền với nhân phẩm, nhưng phải cần được lồng trong mục tiêu phổ quát của các tài sản được dành cho toàn thể nhân loại. Giai đoạn thứ 6. Từ khi chế độ cộng sản sụp đổ, nhân loại đứng trước một nguy cơ mới, đó là tất cả dành cho nền kinh tế thị trường. Xem ra giá trị tối cao là tư bản và con người lẫn lao động đều phải hy sinh cho thị trường. Thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 đã báo động nguy cơ đó. Trong bài tới, chúng tôi sẽ kết thúc chuyên đề nói về quyền tư hữu khi trình bày những chiều kích của tư hữu cũng như những khía cạnh mới của quyền tư hữu theo giáo huấn của Hội Thánh Công Giáo. Mong quý vị nhớ đón nghe. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.